Rất vui gặp lại quý vị trên kênh Toàn Dân Podcast của Công an huyện Võ Nhai, nơi chia sẻ những kiến thức về pháp luật và cuộc sống. Ở số podcast này, chúng tôi sẽ nói về những thủ đoạn lừa đảo mới mà các đối tượng đang sử dụng trong thời gian gần đây. Theo cảnh báo từ Bộ Công an, thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức tinh vi, có xu hướng đan xen, kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo, gây thiệt hại lớn về tài sản và gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân. Cụ thể, lực lượng công an đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua đó, cơ quan công an đã phát hiện một số hành vi phạm tội xảy ra trong thời gian gần đây. Chủ yếu là kẻ xấu thường chủ động gọi điện trực tiếp cho các bị hại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có chiêu lừa, con chủ thuê bao phải nhập viện cần chuyển tiền gấp. Theo Bộ Công an, các nghi phạm thực hiện hành vi lừa đảo này thường mạo danh giáo viên, nhân viên y tế nhà trường hoặc nhân viên y tế bệnh viện liên hệ trực tiếp với phụ huynh học sinh. Nhóm lừa đảo sẽ báo tin về việc học sinh, người nhà, chủ thuê bao bị tai nạn, đang nhập viện cấp cứu rồi yêu cầu nhanh chóng chuyển tiền gấp để đóng viện phí, phẫu thuật, cấp cứu rồi chiếm đoạt tiền. Chiêu trò thứ hai là thực hiện cuộc gọi video deepfake, nhận được cuộc gọi, nghe được giọng nói, thấy được hình ảnh qua video call của người thân nhưng vẫn bị lừa tiền bởi vì đó là do công nghệ chứ không phải là người thật. Hiện nay, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI giúp ích được rất nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, kẻ xấu đã lợi dụng công nghệ AI để tạo ra hình ảnh sao chép giọng nói, từ việc chiếm đoạt tài khoản Facebook, Zalo, Instagram, rồi nghiên cứu tin nhắn, cách xưng hô, lịch sử giao dịch để tạo ra những cuộc gọi giả và lừa tiền người thân, gia đình của tài khoản bị hack. Nội dung của các cuộc gọi chủ yếu là đang vướng vào các tình huống khẩn cấp cần chuyển tiền ngay. Đặc điểm của những cuộc gọi như trên thường có tín hiệu không ổn định, hình ảnh không rõ nét mặc dù vẫn mang những nét tương đồng hoặc giọng nói của người đó và cách xưng hô quen thuộc do đối tượng đã được nghiên cứu từ trước. Thủ đoạn thứ ba là dụ dỗ lừa đảo học sinh trước cổng nhà trường. Cụ thể như sau, trưa ngày 24 tháng 3 năm 2023, trong lúc một học sinh của trường phổ thông trung học Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đang đứng ở cổng trường chờ người thân đến đón thì một người đàn ông lạ mặt tiếp cận và nói: "Bố con bị tai nạn, lên xe chú chở đến bệnh viện, chú là bạn của bố con." Tuy nhiên, thực tế là bố của học sinh này đã qua đời trước đó, nên học sinh này đã chạy ngay vào phòng bảo vệ của nhà trường, báo cáo sự việc và đối tượng đã bỏ chạy mất. Điểm chung của những thủ đoạn trên đó là tạo ra những tình huống khẩn cấp như người thân bị tai nạn hoặc người phạm tội bị cơ quan, chính quyền bắt, cần tiền gấp để cấp cứu, đang cần tiền để giải quyết, đang khó khăn trong công việc, cần một khoản tiền để giải quyết nhanh rồi sẽ trả lại sau. Khi gặp những tình huống như vậy, đầu tiên, người dân hãy bình tĩnh, sau đó cố gắng xác minh thông tin như gọi trực tiếp qua số điện thoại di động từ những người thân khác hoặc từ chính bệnh viện, cơ quan công an, nhà trường, tùy theo cuộc gọi trình bày lý do cần tiền. Tốt nhất chúng ta nên thấy và gặp trực tiếp hoặc tiếp cận nhanh nhất tới hiện trường nơi xảy ra vụ việc nếu có thể. Khuyến cáo cách phòng chống tội phạm lừa đảo với những thủ đoạn trên, Công an huyện Võ Nhai đề nghị người dân không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, thông tin giấy tờ tùy thân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ hoặc kẻ tình nghi. Đồng thời, cần cập nhật thêm thông tin cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản mạng xã hội. Bởi khi người dân đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội thông qua ứng dụng của bên thứ ba, rất dễ bị mất quyền đăng nhập vào tài khoản. Thông qua việc chiếm đoạt quyền đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội, các đối tượng sẽ dùng công nghệ deepfake để tương tác với bạn bè, người thân của bị hại rồi thực hiện các hành vi phạm tội. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc tố giác tội phạm đến các cơ quan chức năng. Thưa quý vị, thủ đoạn này hiện đang rất mới, rất tinh vi, đề nghị mọi người dân nâng cao cảnh giác và chia sẻ đến người thân, bạn bè để nắm và phòng ngừa. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.